trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Hai, ngày 12 tháng 2 năm 2018, nhằm ngày 27 tháng Chạp. Và từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới rồi và bây giờ đã là ngày 27, chuẩn bị đón Tết thôi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào anh Khương Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Đúng như vậy chị Thu Nga, chỉ còn có vài ngày nữa là Tết đến rồi.
Tết đến rồi, nghe đó. Tất cả những bài xuân hiện thời bây giờ thì nghe nó thấy nó rộn ràng lắm, nhưng mà Tết đến nhanh quá. Và cái nhiệt độ ở ngoài kia nó thay đổi ngày là khó lường lắm. Ngày thứ Sáu thì đón xuân ở tại Asia Times Square, trời rất là ấm áp. Qua tới ngày thứ Bảy, đón xuân ở chợ Bến Thành và cũng Asia Times Square, còn tại Sài Gòn Mon, v.v. chỗ nào cũng có chợ hoa, rồi chợ Tết, nhưng mà trời rất là lạnh. Và ngày hôm nay vẫn tiếp tục lạnh như vậy, 28 độ hiện thời bây giờ, và cao nhất là 52 và buổi tối là 38. Ngày nay không còn mưa nữa, ngày hôm qua bắt đầu buổi sáng thì có mưa và nước đá, chứ không phải tuyết, tại vì lạnh quá. Rồi tới ngày thứ ba, sẽ lạnh nhiều lắm, lạnh 44 độ, ban ngày và ban đêm là 43, và cơn mưa sẽ xuất hiện trở lại ngày thứ ba. Ngày thứ tư, mưa chắc là đứt đuôi con nồng nọc, tại vì tới 50%, nhưng mà nhiệt độ lại ấm hơn, 65-59. Ngày thứ năm rất là bất ngờ, nhiệt độ 76-43, nhưng mà đừng có mừng vội, tại vì nó vẫn mưa, cho đến ngày thứ sáu là 47-34. Nghĩa là nó cứ tiếp tục trồi lên trụt xuống, nhưng mà cái ngày mà để đón giao thừa đó đẹp lắm, 76-43, nhưng mà tới ngày mùng 1 đầu năm thì lại lạnh và có thể là có mưa nữa. Ở bên đó có như vậy hay không Đăng Khoa?
Dạ vâng, cái thời tiết này người ta nói vui cứ giống như là thị trường chứng khoán lên xuống thất thường, không có biết được lúc nào. Nhưng mà đúng như vậy, ngày hôm qua thành phố Houston thì có lẽ là mưa cuối tuần cho nên rằng là rất là lạnh. Và ngày hôm qua chỉ có khoảng 40 mấy vào buổi trưa, buổi tối xuống thấp là vào khoảng 38-39. Lúc này bên ngoài khá lạnh, 37 độ và hôm nay thì lên cao chỉ là vào khoảng 53. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, tuy nhiên thì trời sẽ rất là âm u và rất là nhiều mây. Gió theo hướng đông bắc từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Tối nay xuống thấp là 47. Qua ngày mai thì 80% cơ hội mưa, rất là cao, và nhiệt độ thì lên là 55 vào buổi trưa và buổi tối xuống thấp là 53. Đến ngày thứ tư thì không còn phần trăm cơ hội mưa, xuống thấp chỉ còn khoảng 20%, và nhiệt độ thì lại bất ngờ ấm lên, cao nhất là 80 và buổi tối xuống thấp là 64.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về một lò đốt rác đã đóng cửa 51 năm qua sau khi có một em bé đã bị thiệt mạng sau khi rớt vào đống rác này, và cơ quan bảo vệ môi trường đã đưa ra kết luận kể từ năm 1974 là khu vực này không an toàn. Nhưng mà bây giờ thành phố đang quyết định để xây dựng một trung tâm gần với khu vực này, gây ra sự phẫn nộ của những người dân nơi đây, và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là những người dân của thành phố Houston không ủng hộ việc chi trả để xây thêm một đập chứa mới ở khu vực phía tây của thành phố Houston. 85% thì nói rằng là họ ủng hộ, 46% thì không đồng ý tăng bất kỳ một khoản thuế bất động sản nào để mà bảo vệ khu vực Houston không bị ảnh hưởng bởi những nguyên nhân về thời tiết. Và 57% thì cảm thấy nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Đảng Dân Chủ đang nhắm đến một số vị trí ở các tiểu bang nhằm để mà tái phối trí lại sự ảnh hưởng của Đảng Cộng Hòa. Ở khu vực Harris County của thành phố Houston thì ông Eric Holder trở thành niềm hy vọng của cựu Tổng thống Barack Obama trong cuộc đua cấp tiểu bang ở các khu vực này. Và cuối cùng, liên quan đến việc là Tòa Bạch Cung đang cố gắng tư nhân hóa kỹ nghệ không gian, các phòng lab sẽ mất đi nguồn kinh phí vào năm 2025 và sau đó sẽ có thể mở cửa cho các công ty tư nhân đầu tư vào đây. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên và cũng là bản tin chính nói về hàng trăm người đã tụ tập vào tối ngày hôm qua Chủ nhật trong buổi lễ đốt nến cầu nguyện cho một anh hùng đã hy sinh. Đó là nhân viên cảnh sát tuần tra và là thành viên của SWAT, ông David Selrig, 37 tuổi, đã bị bắn chết vào tối ngày hôm thứ Tư trong lúc ông đáp ứng một cú điện thoại gọi về nói rằng trong một chung cư đã có vấn đề lộn xộn. Với thâm niên 13 năm là cảnh sát thì đây là nhân viên cảnh sát đầu tiên của thành phố Richardson trong lịch sử của sở cảnh sát này bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Bản tin khác cho hay, khi mà ông thống đốc Craig Abbott còn là bộ trưởng tư pháp của tiểu bang Texas, ông thường khoe về những sinh hoạt mỗi ngày của ông. Đó là việc ông nói rằng ông đến văn phòng, ông kiện chính phủ liên bang và ông về nhà. Người kế nhiệm ông là ông Ken Paxton cũng có một cái khuynh hướng này. Ông đã hứa với lại những người ủng hộ ông trong cuộc vận động tranh cử năm 2014 là ông sẽ tiếp tục tạo áp lực đối với lại Tổng thống Barack Obama. Và ông Paxton đã yêu cầu vợ là bà Angela hãy hát cái bài hát mà ông đã viết như vậy. Cho tới nay thì chương trình Dallas County Promise, đây là một cái chương trình mới nhằm giúp đưa những học sinh năm 12 của trường trung học trong số 31 trường trung học tại địa phương được vào các trường đại học cộng đồng miễn phí. Và bây giờ thì đã có rất đông người để mà ủng hộ. Tuy nhiên thì họ đã bước qua một cái giai đoạn khó hơn. Đó là có tới 96% trong số 9.183 học sinh đã ghi danh vào cái chương trình này. Và không có biết rằng là chương trình này thì họ sẽ thực hiện như thế nào. Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay sẽ đề nghị cung cấp 100 tỷ Mỹ Kim tiền của chính phủ liên bang cho các thành phố hoặc là các tiểu bang nào đầu tư vào đường xá và cầu cống hoặc là những cái dự án xây cất. Đây là một phần trong cái dự án được chỉ định lên tới 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim để chi tiêu cho hạ tầng cơ sở trong vòng một thập niên tới đây của Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Quang.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hương quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin nói về việc rằng là những người dân Houston có những cái cách khắc phục hậu quả sau khi cơn bão Harvey gây ra vào năm ngoái, thì vẫn có những tranh luận về việc rằng là có nên xây thêm cái hồ chứa nước thứ ba ở phía tây thành phố hay không, cũng như là việc tìm kiếm các khu vực nhà ở an toàn và các cái bước khác để bảo vệ cuộc sống của người dân và những tài sản do lũ lụt gây ra. Thực tế thì ít hơn một nửa số người sẵn sàng làm theo các bước như vậy khi mà họ hỏi và được cho biết là phải trả các khoản tiền thông qua cái mức thuế cao hơn. Thì hầu hết những người dân được hỏi thì đều bày tỏ sự ủng hộ đối với các ý tưởng mà những giới chức của tiểu bang và đặc biệt thành phố Houston đang thảo luận để có thể hạn chế những ảnh hưởng của lũ lụt ngày càng tăng và thường xuyên đối với thành phố Houston cũng như là những cơn bão có thể đổ đến trong tương lai. Và cuộc khảo sát cho thấy là 19% cư dân thành phố Houston thì sẽ phải trả thêm 12 Mỹ Kim tiền thuế địa ốc mỗi năm, 12% thì sẽ trả thêm 25 Mỹ Kim, 15% thì sẽ phải trả thêm 50 Mỹ Kim và 8% thì không có trả lời cái câu hỏi đó. Và cái cuộc khảo sát này được thực hiện với 2.000 cư dân của quận hạt Harris, Fort Bend, Brazoria và Montgomery vào tháng 11 và tháng 12 của năm 2017. Và cái cuộc khảo sát này thì cho biết là bao gồm những cái thông tin liên quan đến cơn bão Harvey, cũng như là thời gian nó tấn công thành phố Houston và sau khi nó rời khỏi thành phố Houston đã để lại những cái trận mưa lũ lụt rất là nhiều và kèm theo những thiệt hại lớn cả về tài sản lẫn nhân mạng, cũng như là cái việc cần sự giúp đỡ, vấn đề di tản đến chỗ an toàn, và cũng như là cái cơn bão đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân tại quận hạt như thế nào, và những cái suy nghĩ của họ về việc làm sao để có thể bảo vệ cho khu vực có thể thoát khỏi những cái trận mưa và những cái trận lụt trong tương lai. Ngoài ra thì 57% người trả lời cho biết là họ đã trải qua những khó khăn, nhất là về mặt kinh tế như là mất tiền hoặc là các cái khoản chi phí phải chi tiêu nhiều hơn trong những ngày lũ lụt. Và trong cuộc khảo sát trên thì 46% cũng cho thấy là họ đã bị mất các cái khoản lợi tức hoặc là việc làm. Và rất là nhiều gia đình đã phải ở nhà rất là nhiều ngày và có khi là cả tuần bởi vì các cái doanh nghiệp đã bị đóng cửa sau khi mà những cái cơn mưa nó kéo đến và gây ra ngập lụt tại những nơi này. Và có những nơi thì họ sửa chữa cho mất vài tháng, hoặc là có những nơi thì cả phải đóng cửa cả một thời gian dài, không biết là đến khi nào mới có thể mở cửa trở lại. Ngoài ra thì 19% số người được hỏi thì nói rằng là họ đã di tản, và 4% còn lại thì đã không muốn đi bởi vì muốn ở lại bảo vệ cái ngôi nhà của mình. Và 3/4 số người trong cuộc khảo sát thì họ nói rằng là họ đã không có coi như là tìm kiếm sự hỗ trợ của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang. Ngoài ra thì 48% số người nói rằng là họ theo dõi các hoạt động của cơn bão qua các cái website về tin tức của Hoa Kỳ. Ngoài ra thì xem các cái đài truyền hình địa phương thì là 45%. Số người được nói là họ biết rằng là những cái ảnh hưởng của cơn bão thông qua việc là họ xem những cái kênh truyền hình này và để coi như là chuẩn bị với những cái sự ứng phó khi mà cơn bão này đã đổ vào thành phố Houston, cũng như là khi mà nó đi ra thì những cái tổ chức giúp đỡ thì họ cũng xem qua những cái kênh truyền hình địa phương để mà biết được, để mà cần sự giúp đỡ đến tới FEMA. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, những người lính Hoa Kỳ mà đang chống chọi với cái bệnh viết tắt là PTSD, tức là Post Traumatic Stress Disorder, đã được giúp đỡ một cách đặc biệt. Và sự vui mừng là lấy được cái chìa khóa để mở cho cửa cho cái căn nhà đầu tiên. Và nó là còn đặc biệt hơn khi hàng chục người gồm bạn bè, thân nhân, hàng xóm đến để chứng kiến. Missy Owen, 31 tuổi, là một cựu US Army Specialist, nói đây còn hơn là ơn phước nữa. Misty và Terrence Owen, 30 tuổi, đã nhận được cái chìa khóa cho căn nhà mới của họ vào buổi chiều Chủ nhật ở Saginaw từ Operation Finale Home, một cơ quan non-profit căn cứ ở tại New Braunfels, đã cung cấp nhà cửa và sửa nhà cho những quân nhân, anh hùng của Hoa Kỳ và những quá phụ của những người đã hy sinh. Họ partner với cơ quan Royal Crest Custom Home và Eagle View Church, nơi Terrence và Misty là thành viên, để giúp đỡ cho họ di chuyển vào căn nhà đầu tiên, free. Và nhưng mà khi Misty đang tiếp đón khách khứa và dẫn họ đi thăm chung quanh căn nhà với đứa con 10 tuổi, thì người ta không thấy Terrence đâu cả. Và người ta tìm thấy ông đang ngồi ở trong phòng ngủ của đứa con 3 tuổi tên Ivory, với cái bức tường màu hồng và xanh lợt, và ông đang đọc cái cuốn sách Love Reading the Disney's Little Mermaid. Cô bé này chạy vào phòng thấy cuốn sách và muốn ông bố đọc, và những điều đó cho thấy họ đang happy đến mức nào. Terrence là cựu trung sĩ quân đội, gốc gác từ Fort Worth, đã phục vụ 7 năm, trong đó có 2 năm chiến đấu ở Iraq, bắt đầu từ năm 2007. Là phóng viên, ông chụp những tấm hình chiến tranh và chứng kiến nhiều điều khủng khiếp của chiến tranh. Cuối cùng, ông đã bị trọng thương cả tinh thần lẫn thể xác, và kể cả PTSD, tức là cái căn bệnh mà trầm cảm mà nặng nề, và bị thương ở đầu gối, cổ, xương sống. Đã một lần, ông đã được định bệnh với cái căn bệnh này năm 2015, và ông quyết định rời quân đội. Ông nói khi họ tìm được ông đọc sách cho phòng con gái, thì ông nói đây là điều mà người cha phải làm và họ yêu thích để làm. Bà Misty đã làm việc ở Combat Support Hospital ở Iraq, công việc là chăm sóc ở căn cứ, và người ta phải nơi mà những người thương bệnh binh phải cưa chân, giúp đỡ những người bị phỏng, bị thương bởi súng, bị thương vì tự tử, bị bệnh tật vân vân, và chuẩn bị những information báo cho gia đình thân nhân của những người đó biết. Và bà cũng bị hội chứng PTSD, cả hai đều được nhận rất nhiều mệ đay. Và bây giờ hai người được sự giúp đỡ từ Operation Finale Home, và việc này bắt đầu từ bên trong của VA North Texas Healthcare System Building, nơi giúp đỡ những thương bệnh binh, và giấc mộng của họ đã trở thành sự thật. Bây giờ hai vợ chồng thương binh này làm việc volunteer tại Eagle View Church và dùng thời gian còn lại để chăm sóc con cái. Họ nói bây giờ họ rất là sung sướng. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle, bản tin đầu tiên nói về một lò đốt rác ở khu vực Sunnyside của thành phố Houston, nằm trên con đường Holmes, thì đã bị đóng cửa khoảng 51 năm nay sau khi một em bé 11 tuổi đã bị thiệt mạng sau khi rớt vào lò khu vực này. Và cơ quan an toàn về môi trường đã kết luận rằng khu vực này không an toàn trong một bản báo cáo vào năm 1974. Và đối với những nhà vận động để mà nhằm đóng cửa khu vực này như ông Omowa Lutuli Allen, thì ông cho rằng là cuộc chiến cách đây hơn 50 năm đã để lại những nỗi đau cho người dân của khu vực này, và họ đã chiến đấu để nhằm đóng cửa bãi rác này khi mà thành phố Houston cũng như rằng là khu vực không chịu đồng ý. Nhưng mà khi cậu bé 11 tuổi qua đời vào năm 1967, khiến cho tất cả đi vào phải quyết định là chấm dứt khu vực đốt rác gây nguy hiểm, không những cho cuộc sống mà còn cho môi trường. Tuy nhiên, 50 năm sau thì lại có một cuộc chiến khác chuẩn bị xảy ra, khi mà thành phố lên kế hoạch xây dựng một trung tâm cộng đồng mới bên cạnh bãi rác cũ, nơi mà rác cũng như là khoảng 3 triệu rưỡi những chiếc vỏ xe vẫn còn bị chôn vùi. Thành phố quyết định xây dựng khu trung tâm này để nhằm lôi kéo sự đầu tư và phát triển tại khu vực này. Những cư dân cũng như rằng là những nhà vận động đã rất tức giận với những hành động của thành phố, và họ cho rằng là thành phố đã quên đi nỗi đau của cộng đồng thuộc khu vực phía nam thành phố Houston trong cuộc chiến chống lại những hành vi ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống, mà họ cho rằng nó đã chấm dứt vào 50 năm trước. Các nhà lãnh đạo cộng đồng cũng như các nhà hoạt động xã hội lo lắng thành phố khi mà quyết định xây dựng lại một khu vực mới ở kế bên đống rác cũ thì sẽ gây ra nỗi đau cho những người dân, và những chất độc mà bãi rác cũ vẫn còn đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của những người dân nếu mà chuyển đến sống tại khu vực này. Giám đốc của cơ quan chuyên lo về những phục vụ, những lợi ích cho những người có thu nhập thấp là Texas Low Income Houston Information Services cho biết rằng là những cư dân thuộc khu vực Sunnyside này xứng đáng có một tiếng nói và thành phố cần phải lắng nghe nhiều hơn và phục vụ cho cộng đồng nhiều hơn. Hồi cuối tuần vừa qua thì các giới chức của thành phố xác nhận họ tạm thời từ bỏ kế hoạch xây dựng một trung tâm cộng đồng mới ở khu vực phía Nam tại địa điểm gần bãi rác và đang làm việc để thương lượng với các bên để đưa ra một thỏa thuận nhằm được cộng đồng chấp nhận cũng như rằng là phục vụ nhiều hơn. Councilman là Boykins cũng đã nói rằng là thành phố đã có những cái thỏa thuận tốt đẹp hơn để mà cho những cái khu vực đất gần đó. Lò rác này đã bị đóng cửa vào năm 1974 sau khi có một bản báo cáo của cơ quan bảo vệ môi trường cảnh báo rằng lò đốt rác này vẫn tiếp tục thải ra môi trường những cái khói nhiễm trì rất là độc hại. Và đây là một bản báo cáo đầu tiên vào thời điểm đó để mà cảnh báo về nguy cơ ô nhiễm môi trường ở nơi đây. Tính đến thời điểm này thì Ủy ban về phẩm chất môi trường của tiểu bang Texas, nơi mà giám sát tất cả các bãi chôn rác ngừng hoạt động, thì cho biết khu vực này vẫn bị ô nhiễm về kim loại, thuốc trừ sâu, các loại dung môi và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây độc hại cho đời sống của người dân. Và người dân nơi đây thì vẫn đang tiếp tục nỗ lực kêu gọi Hội đồng thành phố ngưng ngay kế hoạch để mà xây dựng một khu trung tâm mới tại đây. Thứ nhất, để bảo vệ môi trường. Thứ hai, bảo vệ phẩm chất cuộc sống của người dân. Và thứ ba, để tránh khơi lại những nỗi đau thao xót của gia đình cậu bé 11 tuổi đã qua đời vào năm 1967. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin chính trên tờ Dallas ngày hôm nay nói về hàng trăm người đã tụ tập vào tối ngày hôm qua Chủ nhật trong buổi lễ để vinh danh người anh hùng đã cuối cùng bị hy sinh. Đó là nhân viên cảnh sát tuần tra và là thành viên của đội SWAT thành phố Richardson, ông David Seren, 37 tuổi, đã bị bắn chết vào tối ngày hôm thứ Tư trong lúc ông đáp ứng một vụ gọi lộn xộn trong một căn chung cư. Người cảnh sát đã có 13 năm thâm niên này là cảnh sát đầu tiên của Sở Cảnh sát thành phố Richardson đã bị thiệt mạng trong lúc thi hành nhiệm vụ. Theo như là ông thị trưởng thành phố Richardson Paul Volcker, ông nói rằng trái tim của cộng đồng chúng ta đang đau đớn trong cái lúc mà ông nói với lại những người đang tụ tập tại Richardson Civic Center. Ông nói tiếp là chúng ta đang cầu nguyện cho một công dân khác của thành phố Richardson là ông Ri Game. Ông này đã giúp một linh hồn đang gặp vấn đề và vì vậy mà ông đã bị mất mạng. Mặc dù là có những cái sự mất mát được xem là đau đớn trong cộng đồng, tuy nhiên ông cho biết là tinh thần của cộng đồng vẫn không bị phá vỡ. Ông Brandon McCall, 26 tuổi, đã bị kết án về tội cố sát giết một nhân viên cảnh sát là ông Sherritt. Cảnh sát trưởng của thành phố Richardson là ông Jimmy Spivey nói rằng Sherritt là một trái tim đáng ngạc nhiên cho cộng đồng của chúng ta. Và ông cho biết nhân viên cảnh sát này là một nhà lãnh đạo, một người bạn và đã phục vụ chúng tôi rất là mong nhớ. Trong những cái ngày đen tối vừa qua đối với lại Sở Cảnh sát thành phố Richardson, chúng tôi không có biết phải làm gì. Kể từ khi mà ông Sherritt bị giết chết thì cảnh sát trưởng cho biết là những anh chị em đồng nghiệp trong bộ đồng phục màu xanh chưa biết là phải hành động ra sao với cái sự mất mát này. Buổi thăm viếng sẽ được tổ chức từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối ngày hôm nay tại First Baptist Church ở thành phố Richardson trên đường North Central Expressway, và buổi tang lễ sẽ được tổ chức vào lúc 2 giờ tối chiều vào ngày mai thứ Ba ngay tại Water Park Community Church ở thành phố Dallas. Trở lại với anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khu Nguyên Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Hai, 12 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày 27 tháng Chạp năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ nữa là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ 30 là chương trình của cộng đồng Dallas. 2 giờ là phần nhạc chọn lọc. 2 giờ 30 là phần tu học với thầy Hằng Trường. 4 giờ là câu chuyện thời sự và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể gọi chúng tôi nghe bằng điện thoại qua số 425-585-1563, hoặc là ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com.
Và chương trình của SVTN Texas tuần này thì quý vị cũng biết rằng tuần này thì chúng ta đón xuân. Vì vậy cho nên hàng ngày như vậy thì quý vị bắt đầu từ ngày thứ Tư tới Chủ nhật, quý vị sẽ thấy những cái sinh hoạt Tết ở tại Dallas Fort Worth, San Antonio và cũng như là các nơi để đón Tết như thế nào trong cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta. Vâng, và ngày hôm nay thì là ngày 27 Tết rồi, giao thông như thế nào hỡi Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, cho dù là 27 Tết đi chăng nữa thì giao thông vẫn bị kẹt. Thưa quý vị, là trên đoạn xa lộ 114 đi về hướng đông từ lúc 12 Watton Walker cho tới xa lộ 183 đang bị kẹt xe. Trên đoạn xa lộ 183 đi về hướng đông từ lúc 820 cho tới xa lộ 121 khúc tẽ ra của 183 cũng đang bị kẹt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.